mời quý thính giả và các bạn theo dõi bài Giáo lý thần học. Kính chào quý vị và các bạn học viên thân mến. Giáo lý thần học là một tiết mục nhắm mục đích giúp quý vị và các bạn học giáo lý trong Thánh Kinh theo hệ thống, hầu có một kiến thức căn bản về thần học để sống đạo và giúp người khác biết Chúa. Thần học không phải là môn học chỉ dành riêng cho các mục sư hay linh mục, nhưng cho tất cả mỗi con cái Chúa, vì tất cả chúng ta đều được Chúa Giêsu ủy thác phải rao truyền chân lý cứu rỗi của Ngài. Và muốn rao truyền chân lý cứu rỗi của Chúa, chúng ta phải biết rõ về đạo của Chúa, tức thần học. Bài học hôm nay, bài thứ 62, bàn về giáo lý được xưng công chính. Mời quý vị và các bạn chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay. Như tôi đã có dịp trình bày trong bài học tuần trước, chúng ta đang tìm hiểu về việc áp dụng ơn cứu rỗi. Trong ơn cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu, chúng ta thấy có các vấn đề như ăn năn tội, tin nhận Chúa Giêsu, được tha tội, được kể là vô tội, được tái sinh, được thánh hóa, vân vân. Chúng ta không thể nào sắp xếp những kinh nghiệm này theo một thứ tự thời gian được, vì những biến cố này có thể xảy ra cùng một lúc khi chúng ta trở lại tin nhận Chúa Giêsu. Tuy nhiên, trong bài học này, chúng tôi chỉ sắp xếp những vấn đề này hay những kinh nghiệm này theo một thứ tự hợp lý để chúng ta dễ dàng tìm hiểu mà thôi. Theo thứ tự hợp lý thì sau khi đã ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, chúng ta được Đức Chúa Trời xưng chúng ta là công chính, nghĩa là vô tội trước mặt Ngài. Trước hết, chúng ta thử tìm hiểu một định nghĩa cho động từ được xưng công chính. Nói một cách đơn giản thì xưng công chính hay là được xưng công chính là một hành động của Đức Chúa Trời. Theo đó, Ngài tuyên bố chúng ta là người vô tội. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng kể từ khi loài người sa ngã và phạm tội, thì chẳng những tất cả chúng ta mất quyền làm con của Đức Chúa Trời, mà chúng ta còn trở thành con cái của ma quỷ. Chẳng những chúng ta bị kể là những người vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, mà chúng ta còn phải lãnh chịu hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ phạm pháp. Thơ Roma chương 3 câu 23 nói rằng, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất hay là không phản chiếu sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Thơ Côlôse đoạn 1 câu 21 mô tả tình trạng của loài người khi phạm tội là những kẻ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời bởi ý tưởng và việc ác mình. Thơ cho Tít đoạn 3 câu 3 thì mô tả loài người là những kẻ bội nghịch và sống trong sự gian ác. Vì vậy mà sau khi chúng ta đã ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giêsu, chúng ta phải được Đức Chúa Trời xưng công chính. Chẳng những Đức Chúa Trời tha tội cho chúng ta, mà Ngài còn kể chúng ta là người vô tội trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời cũng ban cho những người được Ngài xưng là công chính một bản tính mới, một tư thế mới trước mặt Ngài. Một nhà thần học nói rằng, xưng công chính là một sự thay đổi thái độ của chính Đức Chúa Trời đối với tội nhân chúng ta. Qua công đức của Chúa cứu thế Giêsu, mà Đức Chúa Trời không còn thấy chúng ta là những người tin theo Ngài, còn là tội nhân nữa, nhưng là những người vô tội trong trắng trước mặt Ngài. Trong vấn đề xưng công chính, chúng ta thấy có nhiều khía cạnh khác nhau. Thứ nhất là hình phạt được hủy bỏ. Thứ hai là chúng ta được ân huệ của Đức Chúa Trời. Thứ ba, chúng ta được kể là công chính, nghĩa là vô tội. Chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt tìm hiểu những khía cạnh này trong vấn đề xưng công chính tiếp theo bài hát sau đây. Bài Nguồn An Bình.
Mắt hai ngước nhìn lên Chúa toàn năng, qua những đau thương Ngài luôn ở gần. Trên ván neo đường Ngài trông thấy ta, dắt đưa ta không một bước sai lạc. Ngài là Thượng Đế vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài. Người ơi hay chăng Chúa nghe lời nguyện, Ngài trông thấy ta, hãy vững tin yêu và sống an bình. Khi mọi hy vọng như những làn mây, bóng tối phủ vây, buồn tan nát lòng, hãy nghe tiếng Ngài bình an vững tin. Bóng đêm sẽ qua, ngày sáng tươi về. Ngài là Thượng Đế vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài. Người ơi hay chăng Chúa nghe lời nguyện, Ngài trông thấy ta, hãy vững tin yêu và sống an bình. Cho dẫu sóng cuồng hay bão hiểm nguy, không thể đổi thay tình yêu của Ngài. Khi lòng đau buồn hoặc khi đắng cay, đến nơi yên lặng quỳ gối bên Ngài. Ngài là Thượng Đế vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài. Người ơi hay chăng Chúa nghe lời nguyện, Ngài trông thấy ta, hàng ngày gần Ngài, cuộc đời tươi mới.
Một người sau khi đã ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu vào tâm hồn, thì người đó được Đức Chúa Trời xưng công chính. Thánh Kinh dạy rõ vấn đề này. Xưng công chính tức là Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta là những người vô tội trước mặt Ngài. Trong vấn đề xưng công chính, chúng ta thấy có những khía cạnh sau đây. Thứ nhất là hình phạt được hủy bỏ. Là những người có tội, đáng lý chúng ta phải lãnh chịu tất cả những hình phạt của tội lỗi. Và hình phạt đó quan trọng nhất là sự chết. Chết cả phần thể xác lẫn phần tâm linh. Sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 16 và 17 đã chép lại lời của Đức Chúa Trời phán với Adam là con người đầu tiên, là tổ phụ của loài người rằng nếu ông ta trái mạng của Chúa thì sẽ chết. Adam đã trái mạng Chúa, vì vậy mà từ Adam trở đi, tất cả mọi người đều đã trải qua cái chết. Thơ Roma đoạn 5 câu 12 xác nhận đúng như vậy. Cho nên như bởi một người, tức Adam, mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng, muốn cứu ai, Đức Chúa Trời phải hủy bỏ án phạt này, tức là sự chết cho người đó. Nói như thế không có nghĩa là tất cả những người tin theo Chúa sẽ sống mãi không chết. Không, theo như luật định cho loài người, chúng ta phải chết một lần. Nhưng đối với những người tin Chúa, cái chết về phần thể xác chỉ là cách chúng ta bước vào sự sống đời đời. Vì khi chúng ta tin theo Chúa Giê-xu rồi, chúng ta đã được sự sống đời đời ngay tức khắc. Và dù trải qua cái chết của thể xác, chúng ta vẫn bước vào sự sống đời đời cho phần tâm linh. Và Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng trong ngày cuối cùng khi Chúa Giê-xu trở lại, thân xác của chúng ta đã chết, đã rửa nát trong bụi đất, cũng sẽ được sống lại với một thân thể bất diệt để hợp với linh hồn, hưởng phước hạnh đời đời, tức là sự sống đời đời trong Chúa. Chúa cứu thế Giê-xu đã mang tội lỗi của tất cả mọi người và đã chịu hình phạt chết trên cây thập tự thế cho chúng ta rồi. Và đó là lý do khiến cho chúng ta khi chúng ta tin Ngài không còn bị trừng phạt nữa. Sách Tiên tri Ê-sai chương 53 đã nói rõ về cái chết của Chúa Giê-xu. Người, tức là Chúa Giê-xu, vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Nhưng Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 24 cũng chép rằng, Ngài, tức là Chúa Giê-xu, gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công chính. Vì Chúa Giê-xu đã gánh hình phạt thế cho chúng ta rồi, nên khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta không thể nào bị trừng phạt nữa. Chúa Giê-xu đã trả cái giá trừng phạt đó cho chúng ta. Thơ Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 21, Phao-lô viết rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu chúng ta nhờ đấng ấy mà được trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời. Hình phạt được hủy bỏ, chứng minh tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ. Sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự kiện đã tạo điều kiện cho Đức Chúa Trời tha tội cho chúng ta và kể chúng ta là vô tội trước mặt Ngài. Yếu tố thứ hai trong vấn đề xưng công chính là chúng ta được ân huệ của Đức Chúa Trời. Khi còn là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta phải lãnh chịu hình phạt. Giăng đoạn 3 câu 36 nói rõ rằng, nếu chúng ta không tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên chúng ta. Nhưng khi chúng ta đã ăn năn tội lỗi và đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu rồi, thì chúng ta được Đức Chúa Trời tha tội. Hình phạt đáng lý chúng ta phải chịu bị hủy bỏ và chúng ta được trở lại với địa vị làm con của Đức Chúa Trời và xứng đáng hưởng mọi ân huệ của Ngài. Một nhà thần học nói rằng khi một tội nhân được ân xá, anh ta không còn bị hình phạt nữa nhưng chưa chắc đã được xã hội chấp nhận anh ta. Tuy nhiên, trong ơn cứu độ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chẳng những chúng ta được Đức Chúa Trời ân xá, hủy bỏ hình phạt, mà Ngài còn chấp nhận chúng ta và xem chúng ta là những người xứng đáng để nhận lãnh ân huệ của Ngài. Yếu tố thứ ba trong vấn đề xưng công chính là chúng ta được kể là người vô tội, được kể là người công chính. Mặc dù khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được Đức Chúa Trời hủy bỏ hình phạt, ban ân huệ cho chúng ta, nhưng cao quý hơn hết, chúng ta được Đức Chúa Trời tuyên xưng chúng ta là vô tội. Đây chính là cao điểm của vấn đề cứu rỗi. Đây cũng là một việc vô cùng cần thiết nữa. Vì nếu chúng ta không được Đức Chúa Trời xưng là công chính, tức là vô tội, thì chúng ta không có cách nào tiếp xúc với Đức Chúa Trời, tâm giao với Ngài. Nhưng chúng ta có thể hỏi, làm cách nào mà Đức Chúa Trời lại có thể kể chúng ta, vốn là những tội nhân, thành những người công chính, những người vô tội trước mặt Ngài? Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời làm được điều đó bằng cách lấy sự công chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà khoác lên cho chúng ta. Vì Chúa Giê-xu đã gánh lấy địa vị tội nhân của chúng ta khi Ngài chịu chết vì tội của chúng ta, nên nhờ đó chúng ta cũng có thể hưởng được địa vị công chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy có một sự thay đổi rất lạ lùng, hay nói cách khác, chúng ta thấy có một sự đổi chỗ rất lạ lùng. Chúa Giê-xu đứng vào chỗ của chúng ta, còn chúng ta thì đứng vào chỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu là người vô tội, nhưng Ngài đã đứng vào chỗ tội nhân của chúng ta. Chúng ta là những người có tội nhưng tin nhận Ngài, cho nên chúng ta được đứng vào vị thế công chính của Chúa Giê-xu. Thánh Phao-lô viết trong thơ Roma đoạn 1 câu 16-17 rằng, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Và trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công chính sẽ sống bởi đức tin. Người công chính sống bởi đức tin là gì? Sống bởi đức tin tức là sống trong ý thức rằng nhờ tin vào Chúa Giê-xu mà chúng ta lúc nào cũng được kể là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi đức tin đặt vào Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chúng ta biết rằng mình đã được Đức Chúa Trời tha tội và hiện nay chúng ta là những người vô tội công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu. Có ý thức được như vậy không? Sống bởi đức tin có nghĩa là chúng ta nương vào đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu để biết rằng chúng ta là những người công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời.
Làm con Chúa thánh trên trời, tình yêu ấy không để phai, được nhân từ thương xót có dư dật xuống. Giờ tôi đi tới nơi nào, đường đông lô hay hiểm nguy, cánh tay Ngài dẫn đưa an toàn nào xa. Tôi yêu Giê-xu muôn đời, tôi thuộc về vua chí cao, trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng, bởi nghe Chúa kêu gọi tôi lên thiên đàng sống. Con Chúa thánh trên trời, lòng tin hứa ngôn ngàn xưa, chúng ta cùng nhau sung phái trong nhà cha, là trong nước thánh trên trời, ngày vui ấy không còn lâu, khi cuộc đời khó khăn thương chân thân chung. Tôi yêu Giê-xu muôn đời, tôi thuộc về vua chí cao, Chúa tôi không còn đi bơ vơ. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng, vâng nghe Chúa kêu gọi tôi lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang.
Khi một người đã tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, đã ăn năn tội lỗi rồi, thì Thánh Kinh cho chúng ta biết người ấy được Đức Chúa Trời xưng là người công chính, tức là người vô tội trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời hủy bỏ hình phạt đối với người đó. Đức Chúa Trời ban ân huệ cứu rỗi cho người đó. Và Đức Chúa Trời kể người đó là người công chính, tức là hoàn toàn vô tội. Đức Chúa Trời xưng chúng ta hay là những người tin Chúa là người công chính bằng cách nào? Ông Gióp ngày xưa đã từng hỏi như vậy. Làm sao loài người được công chính trước mặt Đức Chúa Trời? Kẻ nào do người nữ sinh ra sao cho là trong sạch được? Gióp 25 câu 4. Vua David cũng nói như vậy trong Thi Thiên 143 câu 2. Vì trước mặt Chúa chẳng người nào sống được xưng là công chính. Thật ra, ngay từ lúc ban đầu, thắc mắc này đã được Đức Chúa Trời giải đáp rồi. Sáng Thế Ký, sách đầu tiên của Thánh Kinh ở đoạn 15 câu 6 có chép rằng Abraham tin Đức Chúa Trời thì Ngài kể điều đó là công chính cho người. Abraham tin Đức Chúa Trời thì Chúa kể điều đó là công chính cho người. Vì vậy mà Phao-lô khi nói đến vấn đề Đức Chúa Trời xưng chúng ta là người công chính trong kế hoạch cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu thì đây không phải là một điều mới lạ mà là một chân lý đã có sẵn trong Thánh Kinh Cựu Ước. Dù người sống trong thời đại Cựu Ước hay chúng ta trong thời đại Tân Ước thì tất cả cũng đều có thể được Chúa xưng công chính như nhau bằng đức tin của chúng ta. Sau đây là những khía cạnh trong vấn đề xưng công chính. Trước hết, chúng ta được xưng công chính không phải bởi công việc của luật pháp. Thánh Kinh quả quyết như vậy. Sách Roma chương 3 câu 20 nói rằng, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng là công chính trước mặt Chúa, vì luật pháp chỉ cho người ta biết tội lỗi mà thôi. Galati đoạn 3 câu 10 cũng lý luận như vậy. Vì mọi kẻ cậy các việc làm của luật pháp thì bị rủa sả, bởi có chép rằng đáng rủa thay là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép ở trong sách luật, đặng làm theo những sự ấy. Câu này có nghĩa gì? Có nghĩa là vì không có một người nào có thể giữ trọn luật pháp của Đức Chúa Trời được, cho nên hễ ai dựa vào luật pháp để mong mình được kể là người công chính thì không thể nào thực hiện hay thành công được. khi một người đã đến hỏi Chúa Cứu Thế Giê-xu là anh ta phải làm gì để được sự sống đời đời, thì Chúa hỏi lại người đó là có giữ luật pháp hay không. Khi người đó can đảm nói rằng có giữ luật pháp, thì Chúa nói rằng vẫn còn thiếu một điều. Đó là hãy trở về nhà bán hết gia tài, bố thí cho kẻ nghèo, rồi trở lại đây mà theo ta. Câu nói của Chúa ám chỉ Chúa thừa biết không một người nào có thể giữ trọn luật pháp được cả. Người đã hỏi Chúa câu tôi phải làm gì để được sự cứu rỗi, để được sự sống đời đời. Và khi Chúa hỏi là anh có giữ luật pháp không, người đó can đảm trả lời rằng có giữ luật pháp. Nhưng khi Chúa bảo người đó hãy bán hết gia tài trở lại đây mà theo Chúa, người đó làm không được. Tại sao? Vì người đó thiếu tình yêu đối với Chúa. Người đó vẫn còn xem của cải là trọng hơn Chúa. Một người xem của cải trọng hơn Chúa thì không thể nào là người giữ trọn luật pháp được. Vì trong luật pháp của Chúa, Chúa đòi hỏi chúng ta phải kính yêu Đức Chúa Trời trên tất cả mọi sự. Thật ra, những ai giữ luật pháp đều biết rõ. Luật pháp chỉ cho chúng ta biết chúng ta là những người có tội. Và luật pháp phải dẫn chúng ta đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta có thể lấy luật pháp làm tấm gương để soi. Và càng soi chừng nào, chúng ta càng thấy mình là người tội lỗi xấu xa chừng nấy. Vì vậy mà chỉ có một giải pháp mà thôi. Chúng ta phải chạy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài, thì mới được Chúa xưng công chính, tức là kể chúng ta là vô tội. Tóm lại, chúng ta không thể nào được xưng công chính bởi công việc làm của luật pháp. Công việc làm của luật pháp còn ám chỉ đến tất cả những công đức của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không thể lấy một công đức nào của chúng ta để mong được Chúa xưng là công chính. Vì Thánh Kinh cũng có nói rằng, mọi việc công chính của chúng ta thật ra chỉ như một chiếc áo nhớp trước mặt Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai là chúng ta được xưng công chính nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 24 chép rằng họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công chính, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tít đoạn 3 câu 7 cũng xác nhận chúng ta nhờ ơn Ngài mà được xưng công chính. Đây chính là nguồn gốc của sự kiện được xưng công chính, không phải bởi việc làm của luật pháp, nhưng bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chẳng những biết chúng ta thiếu sự công chính, mà Ngài cũng biết rõ chúng ta không có khả năng để cung cấp địa vị công chính cho chúng ta. Vì thế mà Đức Chúa Trời đã ra tay tế độ. Ân sủng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự công chính trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không phải công việc làm của chúng ta. Điểm thứ ba là chúng ta được xưng công chính bởi sự chết của Chúa Giê-xu. Roma đoạn 3 câu 24 một lần nữa nói rằng họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công chính bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những chỗ khác trong Thánh Kinh cũng nói rằng chúng ta nhờ máu của Chúa Giê-xu mà được xưng là công chính. Máu ám chỉ đến sự chết của Chúa Giê-xu. Đây mới là căn bản của vấn đề. Vì Chúa Giê-xu đã chịu chết thế cho chúng ta, nên dựa vào căn bản đó mà Đức Chúa Trời mới có thể kể chúng ta là người công chính. Như tôi đã nói, vì cái chết của Chúa Giê-xu mà chúng ta được khoác sự công chính của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời không thể nào tự nhiên kể chúng ta là người công chính được, mà phải dựa vào công đức hy sinh của Chúa Giê-xu, con của Ngài. Sự sống lại của Chúa Giê-xu một lần nữa cũng chứng minh rằng cái chết của Ngài trên cây thập tự để chuộc tội cho loài người đã làm thỏa mãn sự đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời. Và điểm sau cùng là chúng ta được xưng công chính bởi đức tin của chúng ta. Trong thơ Roma đoạn 3 câu 26 cho đến câu 30, chúng ta tìm được mấy yếu tố này. Đức Chúa Trời xưng công chính cho kẻ nào tin đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta được xưng công chính là bởi đức tin. Bởi đức tin đặt vào Đức Chúa Trời, bởi đức tin đặt vào Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chúng ta được xưng công chính. Đây mới là điều kiện để được xưng công chính. Điều kiện đó là đức tin. Sự chết của Chúa Giê-xu là nền tảng hay là căn bản để chúng ta được Đức Chúa Trời xưng công chính. Còn đức tin của chúng ta là điều kiện về phía chúng ta để chúng ta được Đức Chúa Trời xưng công chính. Đức tin không phải là cái giá của sự xưng công chính, nhưng là phương tiện để chúng ta được xưng công chính. Roma đoạn 10 câu 10 chép rõ, vì tin bởi trong lòng mà được sự công chính, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Để tóm lại, tôi có thể mượn lối dịch của một nhà thần học Việt Nam khi dịch động từ xưng công chính là giải án tuyên công. Có hai khía cạnh trong vấn đề này, một là giải án, hai là tuyên công. Giải án là gì? Là khi chúng ta ăn năn tội và tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi cho chúng ta, hủy bỏ hình phạt trên chúng ta. Đó là giải án. Rồi sau đó Chúa còn tuyên xưng chúng ta là người công chính vô tội và kể chúng ta là xứng đáng để hưởng ân huệ của Ngài, tức là tuyên công. Xưng công chính cũng đồng nghĩa với giải án tuyên công. Quý vị và các bạn là những người theo học giờ giáo lý thần học này đã thực sự được Chúa xưng công chính hay được giải án tuyên công chưa? Nếu chưa, thì có lẽ đây là giờ phút mà quý vị và các bạn có thể thành khẩn ăn năn tội lỗi, tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chủ, làm Chúa của cuộc đời mình, để được Đức Chúa Trời xưng là người vô tội, là người công chính, Đức Chúa Trời giải án và tuyên công cho quý vị và các bạn. Trong bài học lần tới, chúng ta sẽ bàn đến giáo lý được tái sinh hay được sinh lại. Đây cũng là một giáo lý vô cùng quan trọng, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng khẳng định rằng nếu một người không sinh lại thì không thể nào thấy được nước Đức Chúa Trời, không thể nào vào được nước Đức Chúa Trời. Mời quý vị và các bạn nhớ theo dõi bài học Giáo lý thần học kỳ tới, nói về giáo lý được tái sinh. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ giáo lý thần học lần tới.
Giờ phút thiên đường.